Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý thiền hữu tri thức, trong bài giới thiệu bao quát thứ hai, chúng tôi phân tích về hệ thống tâm thức theo duy thức tam tập tụng và thành duy thức luận. Vì toàn bộ duy thức học liên hệ đến hệ thống duy thức, mà phần lớn phải được trình bày trong vòng 15 buổi, nay chỉ được rút ngắn trong một buổi, giống như là kể ngựa xem hoa. Chứ tôi hy vọng chỉ có thể mang đến cho quý vị các cái nhìn bao quát về thức A-lại-da, tức thức kho tàng, thức mạt na, tức thức chấp ngã, ý thức, tức là nhận thức giác quan quan trọng nhất trong sáu thức giác quan. Và việc nắm vững được cái chức năng của giờ hoạt dụng của ba thức quan trọng nhất trong tám thức, chúng ta cũng có thể gián tiếp làm chủ được cõi tâm của mình. Nhờ đó lợi trừ và vượt qua được mọi sự chấp ngã, chấp pháp, vốn được xem như là trọng tâm tu tập của các hành giả du già hành tông. Phần 1, thức A-lại-da, nằm trong bài kệ thứ 3 và thứ 4 của duy thức tam thập tụng, quy dân thành duy thức luận như sau. Năng biến thứ nhất là thức kho tàng, cũng được gọi là thức hạt giống hay là thức chín mùi. Ta không thể biết hết được sự giữ gìn, thâu nhận của nó, cũng như thế giới và sự phân biệt của thức A-lại-da. Thức kho tàng tương thích với năm tâm sở phổ quát là tiếp xúc, tác ý, cảm giác, tư tưởng và nhận thức. Trong các loại cảm giác thì thức A-lại-da chỉ tương thích với xả thọ. Cùng với các tâm phổ quát trên, thức kho tàng có đặc tính vô phú và vô ký. Thức này thường chuyển biến như là một dòng thác nước mạnh, đến khi hành giả chứng đắc được quả A-la-hán thì thức này mới hết các hoạt dụng ở cõi phàm phu. Đoạn văn ngắn ngủi đó là mô tả hết toàn bộ bản chất, hoạt dụng và tính năng của thức A-lại-da. Một nhỏ chức năng của thức kho tàng. A-lại-da trong tiếng Sanskrit có nghĩa đen là cái nhà hay là hang ổ, và nghĩa phát dịch của nó là nơi trú ẩn. Chữ Himalaya có nghĩa là tiếp phủ quanh năm. Như vậy A-lại-da là một cái kho tàng, nơi đó tất cả các hạt giống phàm phu, thánh nhân, thiện, ác, trung tính và các hạt giống nhân cách của trí thức, phong tục, tập quán, kinh nghiệm của nhân của con người được lưu giữ một cách rất an toàn mà không cần đến các cái loại bảo hiểm chống cháy, chống trộm. Thức Aliya có 3 tính năng chính. A. Năng tàng, nghĩa nôm na là kho nhà chứa, tức là chủ thể chứa đựng các hạt giống. Đây là năng lực lưu giữ các hạt giống thánh phàm, thiện ác, tích cực, tiêu cực. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, các hạt giống tưởng chừng như là bị chết mất, thực ra chỉ là ngủ quên, của dài 30 năm trước, thậm chí là kiếp trước, có thể xuất hiện và hoạt động mang tính dẫn dắt, chi phối như là một thói quen, ảnh hưởng đến đời sống nhân cách của con người. Ta có thể sánh ví cái kho Aliya giống như ổ đĩa cứng của máy vi tính. Cách đây 20 năm thôi, một ổ đĩa cứng như chúng ta thấy khối lượng hiện nay chỉ có sức chứa trung bình là 1 GB. Và bây giờ cũng với khối lượng đó, nhưng dung lượng của chúng đã được cải thiện đến cả ngàn lần. Trong vòng 10 năm tới, với sự phát triển của ngành kỹ thuật số và điện toán, thì ổ đĩa cứng cũng cùng khối lượng vừa nêu sẽ có thể có sức chứa lên đến là 1 triệu lần. Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới cho chúng ta biết bộ não của người lớn con và nhỏ con trung bình là 2,5 kg. Trong đó nó có hàng triệu các nếp nhăn. Mỗi nếp nhăn được xem như là một cánh cửa sổ tri thức, bao gồm các dữ liệu, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, ý thức hệ, kinh nghiệm cá nhân, lối sống, được chứa đựng trong từng ngăn một, rất ngăn nắp, không có lẫn lộn. Các khoa học gia hàng đầu đó chỉ mới sử dụng được khoảng 1% kho tàng vô tận của bộ não, đang khi những người còn lại như chúng ta chỉ mới khai thác được khoảng 0,0% thôi là đã mừng rồi. Do đó, nếu tu tập đúng phương pháp, chuyển hóa tham sân si và các dây mơ rễ mắc của chúng, các ức chế về tâm lý, ức chế về ký ức sẽ được giải phóng. Do đó chúng ta sẽ có được 3 năng lực tâm linh như Đức Phật đã dạy: túc mệnh thông, tức là thấy rõ được đời sống quá khứ của bản thân, đại cương đến chi tiết; thiên nhãn minh, thấy rõ được là sự tái sanh luân hồi ở kiếp sau của các chúng sinh như là thấy các vân tay trong bàn tay; lậu tận thông, tức là thấy rõ được phiền não, nghiệp chướng, trần ô, nỗi khổ, niềm đau đã rơi rụng đến tận gốc rễ, và từ đó ta có thể trở thành thánh bây giờ và tại đây. Lúc ấy hành giả chứng đắc đạo quả A La Hán trở lên được xem là người sử dụng được cái nguồn tích cực các hạt giống nhân cách và tâm linh ở tâm, tức là kho tàng thức Aliya. Cho nên chỉ cần một chất xúc tác những cái ký ức cũ từ thời trẻ thơ, có người sống đến 100 tuổi vẫn còn nhớ vanh vách, đang khi người khác thì quên trọi hết trơn. Tức là liên hệ đến lối sống thôi, sức khỏe. Ai mà sống với cảm xúc nhiều, căng thẳng nhiều, phiền não nhiều, khổ đau nhiều, bất hạnh nhiều, thì năng lực ký ức giảm theo năm tháng. Người có thực tập thiền định, chuyển hóa và thực tập buông xả đó, thì gần như là các ức chế đó được giải phóng. Cho nên khi cần định tâm là có thể thấy, khi cần tập trung là có thể biết, khi đầu tư là có thể thành công, khi phát huy là có thể phát sinh trí tuệ. B. Sở tàng, tức là các hạt giống được chứa đựng trong kho tàng tâm thức Aliya. Hầu như là trải qua mỗi một kiếp sống, con người đã gieo tạo trong kho tàng thức Aliya các cộng nghiệp mới và rất nhiều các biệt nghiệp mới. Mỗi một giai đoạn lịch sử định hướng theo chính trị, tạo ra các cộng nghiệp mới. Cứ mỗi tích tắc trôi qua trên hành tinh này có khoảng 3 cho đến 5 ngàn bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo được công bố, và chúng lại lập tức sau khi được bảo hộ tác quyền trở thành là các kiến thức mới, các cộng nghiệp mới tác động chi phối đến đời sống khoa học, đời sống xã hội, đời sống dân sự và thậm chí là đời sống tôn giáo. Và khi những thứ này đã được công bố thì chúng không mất đi, chúng tồn tại rất là tiềm ẩn, khéo léo, tinh vi. Ai biết vi tính thì thấy rất rõ, các tập tin có lỗi, các rác trong các hệ điều hành, những thứ mà chúng ta không muốn xài nữa vì chặt chỗ, xóa đi, đối với cái người mới học vi tính là mất hết. Đối với người biết vi tính rành á, chẳng là cái gì, chỉ cần vào trong sọt rác ra một cái lệnh phục hồi là chúng sẽ còn lại y nguyên. Thậm chí dùng tính năng Fortinet sạch sành xanh cái máy, trở thành một cái hệ trắng xóa và nạp lại hệ điều hành. Từ đó ta cài đặt vào các phần mềm mới để vận hành các tập tin mới. Dù có làm công việc Fortinet đến vài chục lần, các phần mềm chẳng hạn như Get Data Back, tức là phục hồi các dữ liệu, chỉ cần ứng dụng vào trong hệ điều hành thì những dữ liệu đã được format lần thứ 20, 30, 40 vẫn có thể được phục hồi, nối kết sâu chuỗi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các hạt giống được gieo tạo qua hình thức nghiệp tư duy, nghiệp hành động và nghiệp lời nói, thiện ác cũng như thế. Nếu không có tác động đa chiều của các hạt giống mang tính đối lập theo công thức loại trừ, chúng chỉ tạm ngủ quên thôi chứ không mất đi. Và đây là cách thức mà đạo Phật lý giải về hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài vượt trội hơn những người bình thường. Khổng Tử có lần phát biểu: học thì có 3 nhóm loại, sanh, nhi, tri chi. Chi là đại từ, sinh ra là đã biết, không cần học. Tức là các hạt giống đó nó được tích tụ trong cái kho tàng thức Alaya này quá nhiều. Chỉ cần một chất xúc tác, đọc một bài báo, nghe một câu chuyện, là các dữ liệu đó bắt đầu nó sống dậy, làm cho nhân vật đó trở thành thiên tài ở cái tuổi 7, 8 cho đến 10 mấy thôi. Học, nhi, tri chi, tức là học mà biết. Có học, có biết, do có tiếp thu, có tư duy, có truyền trao, có tiếp nhận. Đó là những người có hạt giống đó ở mức độ trung bình. Khốn, nhi, tri chi, tức là phải khốn đốn, lặng đặng, lưu ban, mệt mỏi, rớt lên rớt xuống, bị cha mẹ nhằn, bạn bè khinh thì mới đậu được một lớp học nào đó. Tại vì hạt giống của người đó là chẳng có cái gì hết, mới tanh nè. Cho nên đạp vô giống như bỏ một hạt muối vào trong một cái biển hồ nước ngọt thì không thấm béo đâu vào đâu hết. Ba phương diện tri thức và tiếp nhận tri thức vừa nêu đó rất phù hợp với học thức sở tàng của thức A La Gia. Các hạt giống đó được tích tụ nhiều thì chỉ cần ôm lại là nhớ, tích tụ ít đó, học đó, thì mới nhớ, còn chưa tích tụ đó, thì phải 5 lần 7 lượt mới có thể nhớ được sơ sơ. Cho nên ai là Phật tử mà nghe giảng pháp hiểu văn pháp, nắm vững như là người xuất gia, thì biết rằng là hạt giống tâm linh của mình á ở kiếp trước là Phật tử đấy. Kiếp này chỉ cần gặp một điều kiện là có thể trở thành Phật tử thuần thành. Dầu đến với đạo Phật muộn nhưng đến rất nhanh và thực tập rất mau. C, ngã ái chấp tàn, tức là phần tâm thức A La Gia bị thức mạt na biến làm một cái bản photo, bản copy, bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Sở dĩ có tình trạng này đó là vì thức mạt na giống như là anh thủ kho. A La Gia là cái kho và các vật dụng. Thủ kho có trách nhiệm chừng nào đó, thì có khuynh hướng đánh đồng cái đó là sở hữu của mình, vì tính trách nhiệm, vì cái thói quen bảo hộ đó, và cuối cùng đó ngộ nhận sai lầm. Cho nên bám kho, giữ gìn kho, duy trì kho, phát triển kho, cả tốt lẫn xấu là một phương diện chấp trước của mạt na đối với Alaya. Mặc dù đây không phải là một cái phần đặc tính của Alaya, nhưng nó đã vô tình trở thành như một hiện thực bị chấp trước bởi thức chấp ngã. Hai, các tên gọi khác. Thức Alaya như vừa nêu còn gọi là thức kho tàng. Ngoài ra đó thì duy thức học và thành duy thức lượng còn nêu ra một số tên gọi tương đương như sau. A, thức dị thục, tức là kho tàng thức làm cho các hạt giống chín khác thời điểm tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, dẫn đến sự chín mùi của các nghiệp thiện và ác trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là tính năng của thức Alaya. Và cũng dựa vào nền tảng học thuyết này, việc chủ trương kiếp sau là có thật, nhân quả đạo đức là có thật, và các giá trị nhân bản, nhân văn, nhân đạo mà chúng ta làm ở hiện tại không chỉ có thật ở bây giờ mà còn có tác hưởng, cộng hưởng trong tương lai, giúp cho chúng ta có trách nhiệm hơn về hành vi đạo đức của bản thân và khích lệ con người dấn thân vào các hoạt dụng từ bi, vô ngã, vị tha, tử tế, thương đề, cứu người một cách thuận lợi và có kết quả hơn. Thành giới thức lượng khẳng định vì là sự chín mùi của nghiệp thiện nghiệp ác trong các giới, các thú, các loại, các chúng loại, cho nên thức A Lệ Gia được gọi là thức dị thục. Cũng cần xác định tính loại trừ của các nghiệp. Ví dụ một ly nước với dung lượng 330 ml vừa phải cho một người uống đỡ khát, bỏ vào trong đó một muỗng hạt muối thì ly nước này sẽ không thể nào uống được nữa. Vị ngọt của nước tác dụng lòng thông cổ cho người uống nó trong phát ngôn đã mất đi tính dụng. Như vậy các hạt muối mặc dù đơn vị chỉ là một muỗng nhưng đã phá hư toàn bộ hoạt dụng nước ngọt của một ly nước mà con người càng uống. Đó là sự loại trừ nghiệp. Nếu không có các hoạt dụng loại trừ thì trạng thái chín mùi của các nghiệp thiện trong ba cõi sáu đường các chủng loại chắc chắn nó sẽ phải diễn ra. Và cũng từ quan điểm này mà Phật giáo cho rằng là nghiệp của Phật giáo là không phải định nghiệp, không phải số phận an bài, vì chúng ta trong quá trình sống do tác động tri thức, tác động tôn giáo, tác động nhận thức cá nhân, sự ra rất lương tâm mà chúng ta đang nỗ lực gieo vào trong kho tàng thức bằng lúc nhận thức các hạt giống mới có khuynh hướng và năng lực lớn từ gấp 2 cho đến nhiều lần, cho nên các hạt giống tiêu cực cũ đã bị xóa và không là nó còn nguyên. Do vì yếu tố làm các hạt giống chính khác thời gian mà các hạt giống đã trở thành cây. Thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào các loại hạt giống, tiến trình tưới nước, bón phân, ánh sáng, chăm sóc và đầu tư của con người. Các việc thiện, việc ác cũng thế. Có nhiều việc ác do khéo bao che, do lách luật, do ô dù, do hối lộ, do trốn tránh mà người tạo quả ác á, xin lỗi, tạo nghiệp ác lại chậm trong tiến trình chịu hậu quả xấu. Chậm chịu hậu quả xấu không có nghĩa là không có quả xấu. Đừng lẫn lộn với hai cái này. Nhiều người đã ngồi nhận như thế. Còn có nhiều hạt giống thiện vì mới gieo trồng cho nên năng lực của nó yếu ớt đến độ là nó trổ quả không đáng kể, hoặc là chậm, hoặc là giảm phản ứng trổ quả. Điều đó không có nghĩa việc thiện là không có kết quả tốt. Sự chín mùi của một mầm sống ở trong một cơ thể người mẹ hay giống cái trung bình là 9 tháng 10 ngày. Sanh non nhiều nhất là 1 tháng, sanh muộn nhiều nhất là 1 tháng thì mới sống được và sống khỏe. Như vậy trung bình từ 8 tháng rưỡi đến 11 tháng một mầm sống được hình thành từ một cái phôi. Giờ đó mà sự chín mùi thành một con người mới, thành một chủ thể động vật mới. Sự biến đổi về hình thái của tiến trình chín, non thì xanh, chín thì ửng hồng, là một sự kiện mà chúng ta không thể phủ định về quy luật thiên nhiên. Trong con người như vậy, chính về nhân cách, chính về thói quen, cơn nghiện tác động, chi phối, ảnh hưởng đến nhân cái con người rất lớn. Các thói quen được huấn luyện bằng tiến trình nhận thức sẽ có một tuổi thọ lâu dài. Các thói quen tình cờ cũng bị ảnh hưởng nhiều hoặc ít. Thói quen ban đầu như là các mạng nhện, về lâu về dài như là các sợi dây xích, tức là nó có tính trói buộc, tạo ra tiến trình lệ thuộc tâm lý và thân rất là nhiều. Cho nên học như thức học là để thấy cái hoạt dụng này, và do đó hãy gieo trồng các hạt giống với tiến trình hình thành thói quen tích cực thôi. Còn các hạt giống tiêu cực đó, đừng để chúng trở thành các thói quen xấu và các quán tính tiêu cực. Thỉnh thoảng tiến trình chín mùi đó sẽ có thể thay đổi bản chất, được gọi là dĩ lộ nhi thục. Trái non á thì có vị chát, trái chín thì có vị ngọt, chín cây thì ngon, chín vú thì dở. Tiến trình về cái chất lượng nó thay đổi tùy theo điều kiện và hoàn cảnh đó, chứ không phải hễ là nhân thì nó phải tạo được cái quả, và quả nó phải y hệt như là cái nguyện vọng của người gieo nhân. B. Thức hạt giống, chị Hán gọi là nhất thiết chủng thức. Thức này có khả năng duy trì các hạt giống hữu lậu, vô lậu, phàm phu, thánh nhân, thế gian, xuất thế gian. Và tính năng của nó là không để cho các hạt giống được chứa đựng trong kho tàng bị mất đi dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì tính trung thành của việc giữ kho mà các hạt giống nhân của con người đã được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có nhiều cô cậu bé mới có mặt trong bào thai vài ba tháng là đã thể hiện tính cách rồi. Bình thường người mẹ không thích rượu bia, nhưng mà mang thai một cậu bé nào hưởng thụ rượu bia nhiều đó thì tự động lại thèm bia, thèm rượu. Có người là không thích hút thuốc, nhưng khi mang thai lại nghiện thuốc, là do cái tác động tiêu cực quá nặng từ cậu bé hay cô bé trong bào thai. Còn tác động từ phía người mẹ lên đứa con qua ăn uống, ngủ nghỉ, lối sống, tính cách, ứng xử là chuyện mà khoa học ngày nay đã khẳng định từ lâu rồi. Tác động ngược lại thì khoa học ít đề cập đến, nhưng là Phật khẳng định cái tính cách đó có tác động hai chiều, mẹ sang con và con sang mẹ. Về bản chất thì thức hạt giống này là sanh diệt theo từng sát na, tức là nó luôn luôn biến đổi, không còn là chính nó nữa, nhưng mà cũng không tách ra khỏi chính nó. Bất nhất và bất dị. Khi mới làm con đường cao tốc từ Sài Gòn về Tiền Giang đó, thì những người đấu thầu công trình đã không có đo lường được những cái tác hại từ ánh sáng đèn dọc theo con đường cao tốc. Ở nước ngoài đó, đèn đặt ở chính giữa của con lương để không ảnh hưởng trái và phải của con đường. Kết quả là rất nhiều hộ nông dân trồng lúa dọc theo con đường cao tốc đã kiện chính phủ và kiện địa phương yêu cầu bồi hoàn, vì đèn chiếu sáng vào ban tối đã làm cho các hạt lúa không thể kết lúa được. Đó là một sự tổn thất về nông nghiệp về vụ mùa. Như vậy sự thay đổi trong tình huống này đó, nước vẫn tưới, phân vẫn bón, ánh sáng vẫn hưởng hữu, tinh tấn làm nông của người nông phu vẫn được duy trì, nhưng kết quả chỗ quả đây là hoàn toàn khác, bởi vì tiến trình thay đổi và sinh diệt của lúa do tác động của ánh sáng về đêm, và cũng do tính sát na diệt này mà các hạt giống không tạo thành định mệnh và số phận. Nếu ta biết duy trì, nó sẽ theo một cái khuynh hướng tốt. Nếu ta muốn dừng, nó có thể dừng. Nếu ta muốn thay đổi, nó có thể thay đổi. Đó là một chiều kích rất sâu sắc của triết học Phật giáo so với các tôn giáo nhất thần và hữu thần. Tính năng của thức hạt giống tạo ra tiến trình quả câu hữu, quả trổ khi nhân đang còn hiện hữu. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận qua hình ảnh của bông sen đang còn búp ở dưới bùn, ngồi giữa mặt nước, trên mặt nước, nở một cánh, nở nửa nửa hoa, nở trọn vẹn, thì búp sen và hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Vừa học một vấn đề gì, tâm ta vỡ òa ra. Và hầu như các bế tắc trong nhiều năm trước mà mình tư duy không ra, bây giờ đã kết thúc. Đó là nhân quả đồng thời. Kiến thức thường có cái tác động nhân quả đồng thời rất cao. Nhận thức con người có thể có một tốc độ như là năm ánh sáng. Đang khi hành động viết của chữ viết và miệng nói là có giới hạn. Cái nhận thức là luôn luôn lại đi trước. Cho nên là tiếp nhận một nguồn nhận thức đúng, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn. Tiến trình nhân quả giải phóng được các nghiệp vô minh và các nghiệp tham ái, sân hận có thể được diễn ra rất nhanh chóng nếu có một tác động tích cực. Các hạt giống này phải nhờ vào các duyên và chất xúc tác thì mới có thể thể hiện tiến trình hành hoạt của nó. Một người học ngoại ngữ bẵng một thời gian khoảng 20 năm không có điều kiện tiếp xúc cho nên quên đi. Khi bắt đầu về hưu học lại cái ngoại ngữ của 20 năm trước thì việc tiếp thu nó sẽ nhanh hơn là người mới học. Như vậy là cái duyên tác động ở đây là gì? Thầy cô giáo và nỗ lực cá nhân qua cassette, sách vở và tiến trình tự huấn luyện. Như vậy hạt giống nào đã có rồi nó sẽ phát triển nhanh hơn là hạt giống tăng binh. Dẫn từ quả, hạt giống nào thì dẫn đến quả của chính nó. Hạt chanh thì không thể tạo ra quả cam, hạt cam thì không thể tạo ra quả táo, hạt táo thì không thể tạo ra trái cao, hạt cao thì không thể tạo ra chôm chôm. Đồng tính chất giữa nhân và quả là một quy luật. Và hạt giống nhân cách tiêu cực thì không thể tạo ra một đời sống hạnh phúc. C. Thức Adana. Thức này nắm giữ các chủng tử và sắc căn để không bị hủy hoại. Sắc căn gọi tắt là tịnh sắc căn, tức là hệ thống thần kinh nằm như là một nền tảng mà theo đó các giác quan chúng ta có cơ sở đánh giá, nhận xuất, phán đoán, quy nạp, diễn dịch, loại suy như là một thói quen, như là một yêu cầu. Nhiếp luận bản cho rằng là vì thức Arana giữ gìn các hạt giống, tất cả các căn có sắc, cho nên nó là sở y của sự chấp trước, tức là nền tảng của mọi chấp thủ từ mặt na. Cái gì có hình tướng, có thể hình dung được, có thể trở thành đối tượng bị chấp thủ. Arana còn có tính năng giữ các giác quan, bảo vệ thân thể và tác động với thế giới xung quanh. Việc giữ các hạt giống nhân cách, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán, thói quen được tiếp nối từ đời này đến các đời sau. D. Vô cấu thức Amala Vinyana, còn được phiên âm là Amala hay là Amala thức. Thức này được định danh ở góc độ khi mà một hành giả đã tu chuyển hóa toàn bộ các nghiệp phàm, còn lại trong kho tàng thức Alaya các hạt giống bạch tịnh, tức là thánh nhân. Do đó nó còn được gọi là bạch tịnh thức, tức là toàn bộ các nghiệp phàm, nghiệp nhiễm, nghiệp bất tịnh, nghiệp cấu uế, nghiệp phiền não, nghiệp tiêu cực đã không còn một manh mối. Và ở vai trò vô cấu thức á, thì Alaya chính là nơi sở y của tất cả các pháp vô lậu, thiền định, trí tuệ, đạo đức, sáu ba la mật, bát chánh đạo, cực kỳ thanh tịnh cho đến lúc hành giả chứng đắc được quả A La Hán, tức là bát thối chuyển và Phật quả. Một đoạn kinh, đặc biệt là kinh Viên Giác, khẳng định ở phương diện vô cấu, bậc A La Hán và Như Lai đã giải thoát hết mọi chướng ngại. Tâm thức của vị ấy giống như là một cái tấm gương tròn sáng, sạch sẽ, có thể phản ánh mọi sự vật hiện tượng một cách chuẩn xác, không có méo mó. Sẽ là ba nhỏ đặc tính của thức A Lại Gia. A, tương ưng với cảm giác buông xả. Vì A Lại Gia là một cái kho, cho nên nó không có thái độ thuận và nghịch. Đối với bất kỳ một hạt giống nào, tức các cái dữ liệu được đưa vào trong nó, cho nên A Lại Gia không phân biệt các thuận nghịch, hợp không hợp. Do đó về tính năng, nó hợp với cảm giác buông xả. Khổ đau và hạnh phúc là thay đổi theo tiến trình chín mùi, phải hội độ các duyên, nên không tương ưng với thức A Lại Gia. Vì thức A Lại Gia là giữ các hạt giống đó một cách vĩnh hằng, đang khi các hạt giống khổ và vui đó là có mặt một cách tạm thời, là bởi duyên và chịu tác động chi phối rất lớn. B, về tính chất, A Lại Gia thuộc về vô phú và vô ký. Các tính chất theo thành viên thức luận nó thì gồm có 4: tính thiện, tính ác, tính vô phú vô ký và tính vô phú và vô ký và hữu phú. Phú là sự bao trùm ngăn che của tâm, đó chính là các pháp ô nhiễm phiền não trói buộc tâm, làm cho tâm bị khóa bích với thánh đạo, không hướng về chí thượng tâm linh thực tập chuyển hóa. Vì A Lại Gia là một kho tàng mang tính năng là vô phú, tức là nó không có chế đậy ngăn che, cho nên hành giả có thể chứng đắc được quả A La Hán và biến các hạt giống thiện và ác trở thành là thuần tịnh. Vô phú là không bị trùm kín bởi các khách trầm phiền não, cho nên nó có khả năng hướng đến con đường tâm linh. Ký trong thuật ngữ Phật học được gọi là tiến trình ghi rõ các hoạt dụng thiện ác và kết quả thiện ác. Thì thức này lại không mang tính chất thiện ác, cho nên nó là trung tính, và gọi trung tính trong tình huống này là vô ký. Giống như là một tấm gương hay là mặt nước phẳng lì, các vật có màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đen, lớn, nhỏ, mập, ốm đã được ghi nhận đúng với bản chất thật, chứ không phải máu mó như là cách áp đặt dán nhãn của con người. Nên nó không giữ các cảnh vật trong tâm, các hạt giống thì được lưu giữ lại một cách vô điều kiện. Vì là sở y cho các hạt giống thiện và ác, cho nên trong kho tàng thức A Lại Gia nó có 2 mùi: mùi cực thơm của thiện và mùi cực thối của bất thiện. Công việc của một người tu là làm sao xông ướp các hạt giống thiện để mùi thơm còn lưu giữ lại, mùi xú uế của nghiệp bất thiện đó được loại trừ và khử đi. C, đặc tính của A Lại Gia là hằng và chuyển. Ảnh dụ mà duy thức học đưa ra cho hoạt dụng này như một cái thác được nhìn từ xa. Thoạt đầu ta có cái cảm giác rằng đó, thác đó là một cái mặt phẳng, nhưng trên thực tế là sự đổ của thác liên tục không gián đoạn, nối kết bởi các nguyên tử phân tử Hi và ô. Khi có một luồng gió mạnh đi ngang qua, các nguyên tử và phân tử nước sẽ văng tung té theo một đường kính rộng hoặc hẹp tùy theo sức của gió. Lúc ấy ta mới thấy một cách vỡ lẽ rằng thác nước chưa từng là một mặt phẳng. Vì hành chuyển cho nên A-lại-da không bị đoạn diệt và cũng không thường toàn như chính nó ở thể ban đầu. Không đoạn diệt là không mất đi. Cái hạt giống thiện ác sẽ đeo bám con người qua các kiếp sống, nhưng phải thường toàn cho nên con người có thể chuyển nghiệp được. Đây là hai yếu tố rất quan trọng để xóa sổ các hạt thiếp định mệnh gắn liền với Thượng Đế và Thần Linh. Tính hành chuyển của nó là có từ vô thủy cho đến lúc nào mà con người có mặt và sự sống của con người được thừa nhận, thì sự có mặt của A-lại-da đã được xác định rồi. Và dựa vào học thuyết này, ta thấy các học thuyết về sau 49 ngày cúng 100 ngày tiểu tường, đại tường là không thuộc về Phật giáo nguyên chất. Thậm chí trong giai đoạn Phật giáo đại thừa của Duy Thức Học cũng không có chủ trương. Theo Đức Phật gốc và kinh điển Bali cũng như là Thành Giới Tức Luận, sau khi qua đề chỉ trong vòng dài ba tích tắc, con người có mặt trong một bào thai mới. Về tính thương hằng đó là không gián đoạn như một thác nước, không có sự dịch. Những việc cúng kính của con người chủng qua chỉ là sự phòng hờ và nương vào cái việc độ tử để giúp đỡ cho những người còn sống hiểu được đạo, để vượt qua được những nỗi khổ niềm đau của nghiệp phàm thôi. Đó Âu cũng là một phương tiện. Vì là căn bản của bốn cảnh giới tái sinh, sanh thai, sanh từ trứng, sanh từ ẩm thấp, sanh từ biến hóa, và nó là nguồn gốc của ba cõi dục giới, sắc giới và sắc giới. Cho nên các hạt giống của A-lại-da là rất bền vững, không hề bị mất đi nếu không có nghiệp tác động chi phối đối lập. Tiến trình chuyển của mặt na được hiểu khi nhân vừa diệt thì nó tạo thành quả, quả đó là tiếp tục tạo thành nhân, và tiến trình đó là nối kết như các mắt xích. Làn sóng sau đẩy làn sóng trước, và cứ như thế bản chất của sóng và nước không hề thay đổi. Thế hệ con cháu kế thừa thế hệ cha mẹ, thế hệ cha mẹ kế thừa thế hệ ông bà, cứ như thế cuộc sống của loài người không mất đi. Hành tinh này đến một lúc nào đó bị vỡ tung trở thành các thiên thạch bay trong vũ trụ, thì sự sống của con người và các loài động vật cũng không mất đi. Lúc ấy con người và các loài động vật sẽ tái sanh ở các hành tinh khác có nghiệp cảm tương đương. Đó là sự chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Vì là chuyển cho nên sự nhân thành quả, quả thành nhân không giữ cái tính nhất quán nhất định, mà nó có thể thay đổi tính chất nặng và nhẹ, nhiều và ít. Dầu là hằng và chuyển, các hạt giống thói quen tốt và xấu vẫn được duy trì. Cho nên ta cầm một cái ngọn đuốc, nếu lửa của ngọn đuốc này là lớn, dầu là có đủ và cái tim đuốc á là đủ để chạy, thì cầm đuốc mà chạy marathon để mở màn cho Olympic, đuốc đó vẫn không bị tắt. Đó là một cái hình ảnh cho có thể sánh ví các hạt giống không bị lặn tắt đi trong kho tàng thức A-lại-da. Ngài Thiramati đưa ra một ảnh dụ rất ấn tượng, cũng giống như một luồng nước đang cuốn trôi. Trong đó đó có cỏ, rác, cây, phân bò. Tương tự cũng như thế, thức A-lại-da trong tiến trình sinh tử và quá trình sống với kinh nghiệm và giáo dục. Và lúc đó là mang theo rất nhiều các vật khí của phước, phi phước, rồi tham ái, sân hận, si mê và những cái rất là xú uế của các hành động bất thiện. Nó không mắc, nó hòa lẫn vào nhau, cũng giống như quả địa cầu chứa đựng hết tất cả mọi thứ trên nó. 4. Tiến trình buông xả A-lại-da còn gọi là cứu cánh xả. Dù là hằng chuyển duy trì các hạt giống chính theo khác thời gian bởi nghiệp đã gieo trồng, thức A-lại-da sẽ kết thúc hoạt dụng phàm phu của nó khi một hành giả chứng đắc tối thiểu quả A-la-hán trở lên. Trong tình huống này thì các hoạt dụng hạt giống và lối sống tiêu cực của phàm phu đã được kết thúc, đã được xử tử bởi các hạt giống thuần tịnh đối lập đã lắng át trọn vẹn theo hướng phủ trùm và chi phối. Áp dụng điều này trong quan hệ vợ chồng và đối tác nói chung sẽ là một ngộ nhận nếu ai cho rằng tôi sẽ nỗ lực thay đổi được người đó. Đến lúc nào đó khi mình thay đổi không được thì mình sẽ bị thay đổi thôi. Cái gì mạnh cái đó khống chế, cái nắp thì phủ trùm cái nồi không phủ trùm cái nắp. Thì trong quan hệ sau nào cũng có một bên mạnh, bên yếu, bên chủ thể, bên khách thể, bên chủ động, bên bị động ra. Phải thấy rõ được điều này để đừng có sống ảo. Nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chồng hoặc vợ mà không chiều mình thì đừng có hòng sau khi làm vợ chồng người đó sẽ chiều mình. Hôn nhân khác tôn giáo, từ Công giáo, Tin lành, Hồi giáo là bắt buộc cải đạo. Nhiều Phật tử đã vướng bẫy vào những lời hứa hẹn. Sau khi vướng câu có thai, sanh con đầu lòng, cái áp lực của người thân buộc người khác đạo là Phật tử này phải đổi đạo thôi. Vì lúc đó nhạy cảm về tâm lý, người ta mệt mỏi quá mà bắt buộc phải làm theo cho xong việc để khỏi rắc rối. Các phiền não thô và tế, nặng nhà nhẹ thuộc về cõi phàm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tham sân si và các bà con của chúng đã được kết liễu. A-la-hán trong tình huống này được định nghĩa là sát bạc, tức là giết sạch sành sanh các tinh vật phiền não và khổ đau. A-ri trong thuật ngữ A-la-hán là kẻ thù, han đó là sát hại. Ngữ danh từ này mô tả việc chuyển hóa trọn vẹn các phương diện tiêu cực của phiền não. Ở một ngữ cảnh khác thì A-la-hán được gọi là vô sinh, A-ru-hát, tức là không sinh trưởng, từ động từ sinh trưởng, không sinh trưởng nghiệp phàm, không sinh trưởng tái sinh theo nghiệp, không sinh trưởng nỗi khổ niềm đau nữa, toàn bộ đã được kết thúc. Ngoài ra thì theo duy thức học, A-la-hán đã không còn các phần đoạn sanh tử khi ở kiếp người, khi ở chư thiên, khi A-tu-la, khi là động vật, mà khi nào có sự phát nguyện bởi lòng từ bi thì các vị A-la-hán lại tái sanh. Thì đó là các hoạt dụng thức A-lại-da một cách vắn tắt. Phần hai lớn, thức chấp ngã là một tên gọi nôm na dễ hiểu về thức A-lại-da. Bài kệ Văn Xuôi 567 của Tam Thập Tụng mô tả như sau: thức năm biến thứ ai có tên là thức mặt na, thức này nương vào thức thứ tám mà chuyển, rồi lại đồng hóa thức thứ tám là chính mình. Đặc tính và tướng trạng của thức mặt na là tư duy, nó thường đồng hành với bốn phiền não bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, và tương ưng với các tâm lý phổ quát như là tiếp xúc, tác ý, cảm thọ, tưởng tượng và tư duy. Về tính chất thì thức này thuộc hữu phú vô ký, bị ràng buộc vào bất cứ chỗ nào mà nó hiện hữu và sanh ra, cho đến lúc chứng quả A-la-hán hoặc trong định không còn ý niệm hay đạt được đạo xuất thế thì thức chấp ngã mạt na mới kết thúc hoạt dụng và tướng trạng của nó. Một nhỏ khái niệm, thức mặt na trong tiếng Sanskrit gọi là Manas Vinyana, là một hoạt dụng chấp trước của tâm theo nguyên tắc duy trì và giữ gìn an toàn các hạt giống nghiệp và nhân cách đã được gieo trồng vô tình hay là cố ý. Tiếng Sanskrit gọi là Kama Dharaya, tức là trì nghiệp, tức là nó bám giữ nghiệp mỗi khi nghiệp, tức là các hành động đã được gieo trồng. Níu lấy, bám lấy như là một phần của chính nó, cho nên mạt na được gọi là thức chấp ngã. Như vừa nêu trong phần đầu, người thủ kho có thói quen đánh đồng kho và vật trong kho là của mình, tệ hơn nữa là chính mình. Người giữ tiền trong các ngân hàng, mặc dù tiền không phải là của họ, tính trách nhiệm và sợ bị đền buộc họ phải xem tiền đó là của mình. Cho nên ai làm thủ quỹ đều là những người ít nhiều chấp vào tiền bạc hết, mà không là ở tù ruột xương. Nhưng trong đời sống nhận thức, ai có thói quen đánh giá các vật trong kho và cái kho là chính mình sẽ sống với tiến trình của sự rắc rối và tạo rắc rối cho những người thân. Thức bạc na còn được định danh là ý căn, tức là nền tảng của ý thức. Theo đó, mọi sự vật hiện tượng và dạng pháp được đánh giá theo hướng rất chủ quan, còn gọi là thắng nghi căn, tức là nền tảng chấp cảm mạnh nhất mà trong tám thức không thức nào có thể so bì được. Thắng nghĩa đây không phải là nghĩa chân lý sâu sắc gì, mà đó là vượt trội, ưu thế, tức là cái sự chấp trước đó là mạnh nhất, như là gông sùng, xiềng xích, tù đầy, thanh trì, dạng lý trường trường thành, giải trường sơ. Và chỗ nào nó có mặt thì sầu riêng có mặt, sầu chung hiện hữu. Mạc na còn được gọi là truyền tống thức. Chức năng của nó một mặt á, là thu nhận các ảnh tượng từ thế giới thực tại qua các giới quan vào bên trong kho tàng thức ở da. Mặt khác á, là nó là cái nơi mà các hạt giống được dẫn ra bên ngoài để hoạt dụng thành các hành động, thói quen và lối sống. Tức là đó là một cái nơi giữ hai chiều. Nếu so sánh, ta có thể ví mạc na như là cái cửa chính của nhà kho. Vật bên ngoài đưa vào A-lại-da phải đi ngang qua cái cửa này. Và khi A-lại-da muốn sử dụng các vật dụng là các hạt giống thiện ác và trung tính từ kho ra bên ngoài thì cũng phải đi ngang cái cửa. Chính vì thế, vì nhiệt tình quá mà mạc na đã cho rằng là tôi là chủ nhân ông, tôi là người quyết định. Rất nhiều người làm trợ lý, thư ký riêng, giúp việc, thị giả cứ nghĩ mình là chính ông sếp đó, cho nên hành hạ quan liêu khó dễ đối với những người đang có nhu cầu gặp người chủ cần gặp. Đó là một sự xấu hổ. Mạc na đã làm cái công việc sai lầm này, cho nên nó cho nó là quan trọng bậc nhất, mà thực ra nó chỉ là một tên giữ kho thôi. Các khuynh hướng, thái độ, thành kiến, cố chấp, phân ranh giới nhị nguyên, ta và người, bỉ và sở đều là các hoạt dụng của thức mạc na. Mạc na còn được gọi là thức câu sanh ngã chấp, tức là thức này có tính năng chấp ngã như là một bẩm sinh. Từ khi thức A-lại-da có mặt trong bào thai, sau khi kết thúc sự sống ở một cơ thể nào đó, thì mạc na đã bám theo, không thể tách rời. Như chỗ nào có con vật kéo xe thì dụng cụ chiếc xe đó được đồng hành, bóng không rời hình, tâm âm vang không tách rời khỏi tiếng, nó bám da dư đĩa. Hai, bản chất và phạm vi của mạc na. A, tính chất. Hành chiếu thức lượng đưa ra hai đặc tính: hằng thẩm và tư lương. Manadab ma cầm, chữ Hán dịch là tư lương vi tánh tướng. Tức là bản chất là tính, tướng là hoạt dụng. Đây là các hình thải hoạt động của mạc na: cân, đo, tính, đếm, hơn, thua, mình, người, tôi được lợi thế nào, đều là thói quen tư duy của mạc na. Người nào có đặc tính mạc na quá nhiều thì gây rắc rối cho tổ chức, cộng đồng dầu là tổ chức nhà nước, cộng đồng dân sự hay tổ chức tôn giáo gì cũng thế. Cho nên ai có yếu tố vô ngã, vị tha, từ bi, tâm tự tế thì có mặt ở đâu, người cộng sự sẽ cảm thấy thoải mái ở chỗ đó. Hay nói cái khác, bản chất hằng thẳm và tư lưu của bậc đại là bao giờ cũng nghĩ về cái quyền lợi của cái tôi thôi. Lượng Du Già khẳng định thức mặt na, tức là ý căn, trong mọi thời điểm, trong mọi nơi chốn, luôn luôn chấp ngã sở hữu và chấp pháp, dẫn đến thái độ ngã mạn. Đây là cái cơ chế tự tồn của mặt na, đó là bản năng tham ái, bản năng chấp thủ, tức là tính toán cái gì cũng là quyền lợi của mình hết. Trai gái và người trung tính hay là giới tính thứ ba đến tuổi cập kê, không ai dạy, không ai bảo, tình yêu bắt đầu có mặt, tìm đến với nhau, quấn quýt nhau, và thậm chí có nhiều người hưởng trái cấm quá sớm, dẫn đến các tình trạng phá thai. Việt Nam đứng đầu bảng châu Á về phá thai trên toàn cầu, đứng thứ năm trên toàn thế giới, và phá thai vị thành niên là đứng đầu bảng trên toàn cầu. Và bởi vì nhiều cái khách sạn, nhà nghỉ cho thuê một giờ, đó là những nơi mà thu hút giới ăn chơi vị thành niên, chỉ cần tốn 80.000 là có thể hưởng thụ trái cấm được rồi, chứ không ngờ hậu quả là trọn đời. B, đối tượng thức mặt na hợp với đối chất cảnh. Cảnh được duy thức học đưa ra làm có ba nhóm: tánh cảnh, tức là cảnh về bản chất; độc ảnh, tức là ảnh tượng của cảnh bản chất; đế chất, tức là các cảnh được ghi nhận lại, được chấp trước lại, được duy trì lại. Vì mặt na là chấp cho nên nó hợp với đế chất cảnh thôi. Cái gì mà nó tiếp xúc qua một lần là nó không quên đi, nó bám víu, nó đeo bám, nó theo đuổi, nó ghi chặt, nó gây rắc rối, nó tấn công, nó sở hữu quá, và nó bảo vệ bằng các xung đột và loại trừ. Tùy duyên chấp ngã là hoạt dụng của mặt na, và do vậy nhận thức của mặt na bao giờ cũng là sai lầm. Đây là câu nói của Ngài Huyền Trang trong Bát Thức Quy Cửu Tụng: tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, tức là chỗ nào, hoàn cảnh nào, cảnh huống nào, điều kiện gì, đối với ai, sự kiện, nó đều khởi lên cái tâm bám chấp hết. Chấp tất tần tật, bắt bẻ, lý luận, hơn thua, đấu đá, đều là các hoạt dụng của mặt na. Và do vì tính chủ quan mà các nhận thức của mặt na bao giờ cũng là sai lầm. Phi đây là viết tắt của phi lượng. Phi lượng tức là nhận thức suy luận sai. Đặc tính thứ hai được Ngài Huyền Trang mô tả: hằng thẩm tư lương, ngã tướng tùy, tức là sự đánh giá, phán đoán, tư duy, tổng hợp, quy nạp về ngã, tức là về chính nó, về cái tôi sở hữu, cái tôi chấp pháp, bao giờ cũng có bóng và hình đồng hành với nhau. Những người nào chấp vào mặt na và có yếu tố mặt na nhiều đó thì sống với cảm xúc nhiều. Chị phụ nữ thì kẹp vào cái này như là một giới hạn của giới tính. Bán cầu trái cảm tính của người nữ vượt trội hơn bán cầu phải lý tính, đang khi bán cầu phải lý tính của người nam thì lớn hơn cảm tính. Cho nên 10 chị phụ nữ là hết 9 người bị vướng kẹp vào cảm xúc đó. Thì vậy là quá trình tu đó, để vượt qua mặt na, thì chị phụ nữ nhớ quán về thọ, tức là cảm xúc, về tâm, về các ý niệm trong tâm, để chúng ta vượt qua nó. Và chị phụ nữ cũng bị kẹp vào thân, ý niệm về đẹp, xấu, già, trẻ, hơn thua về nhan sắc cũng rất là nặng. Và do đó phải tu tứ niệm xứ thật nhiều và thường xuyên, để chuyển hóa và bình ổn cái làn sóng cảm xúc tác động đối với đời sống nhận thức của con người. Mối quan hệ giữa mặt na và Alaya có thể được mô tả qua câu nói sau đây: mình với ta tuy hai mà một. Mặt na là mặt na, Alaya là Alaya, nhưng vì tính chủ quan và chấp trước Cho nên Alaya xem Mạt Na là chính, xin lỗi, Mạt Na xem Alaya là chính mình thôi. Khi mới yêu, người ta có khuynh hướng đánh đồng hai quả tim vàng có cùng một nhịp đập. Nhưng sau khi sống chung nhau, bao gồm sống thử, thì Trịnh Công Sơn đã nói rất rõ: ta đi cùng nhịp đập, một người đấy 1357, người kia là 2468, có nghĩa là so đe. Và cuối cùng là đường anh đi, đường tôi đi thôi. Cho nên các cương điệu hóa về tính năng cảm xúc sẽ dẫn đến sự chấp nhận mức độ vi tế hơn. Còn vế thứ hai đó, thì mô tả về bản chất thật của Mạt Na và Alaya: ta với mình ti một mà hai. Alaya bị đánh đồng nhưng không phải là Mạt Na. Cái kho là cái kho, vật chứa đựng trong kho là vật chứa đựng trong kho, người hưởng kho không thể là cái kho và không thể là vật giữ kho. Thấy rõ được điều này thì chúng ta mới tách rời được sự chấp ngã ra khỏi thức Alaya, ý thức và các thức giác quan. C. Phạm vi tái sanh, chữ Hán gọi là giới hệ. Giới là cảnh giới, là cõi sống. Sự có mặt của Mạt Na là ba cõi và sáu đường, nói theo ngôn ngữ mặc định. Chỗ nào còn có Mạt Na thì chỗ đó còn có tái sinh. Mạt Na là năm châm của sanh tử, là từ trường của luân hồi, là hạt nhân á của khổ đau, và là dầu hắt của những rào cản về quan hệ xã hội. Trên thực tế thì thời Đức Phật nguyên chất á, thì cảnh giới tái sinh á chỉ có năm thôi: thiên, tức con người ngoài hành tinh; Atula cũng là một con người ngoài hành tinh thấp hơn thiên; nhân là con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Như vậy con người được chia làm ba cấp: thiên, Atula và nhân. Mà Trung Quốc thường dịch sai lầm: thiên á là những người có cánh, rồi Atula là các thần linh, và con người là con người trên hành tinh. Đó là một ngộ nhận. Có động vật là đối lập lại với con người, đời sống thú tính nhiều, nghiệp ác nhiều, chấp trước nhiều, hưởng thụ nhiều. Sau khi qua đời còn chấp trước bể tình ái, bể chấp ngã và chấp pháp, thì con người, chư thiên, Atula và nhân và các loài động vật đều bị giếng kẹt trong cảnh giới trung gian tạm thời là ngạ quỷ. Như vậy trên thực chất chỉ có ba cảnh giới: người, động vật và ngạ quỷ thôi. Địa ngục chỉ tồn tại sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm. Ban đầu được vay mượn như là một học thuyết răn dạy về đạo đức đối với những kẻ xã hội đen không còn sợ khi thấy quan đài, lệ của họ không còn biết đổ nữa. Thì giáo dục về ngạ quỷ, xin lỗi, về địa ngục sẽ làm cho người ta sợ vì sự trừng phạt của nó là không gián đoạn. Thì trên thực tế không có cái ngục nào dưới lòng đất, không có cõi âm nào ở dưới lòng đất, và người chưa siêu vẫn tồn tại trong thế giới của chúng ta thôi. Sự tồn tại đó là tạm thời, phần lớn vài giây, vài phút, vài ngày, nhiều nhất là vài tháng. Không có tình trạng tồn tại hàng vài chục năm, hàng vài trăm năm như đã được các nhà ngoại cảm đồn thổi. Vì đam mê chấp trước ngã và pháp, quản lý các hạt giống trong kho tàng thức Alaya, cho nên hầu như Mạt Na có mặt trong mọi cảnh giới sống, mọi hoàn cảnh sống, mọi tình huống sống. Sở y của Mạt Na là Alaya, nó nương vào thức kho tàng để hoạt dụng, nhưng rồi đó lại đánh đồng các hoạt dụng đó là chính nó. Đó là ngộ nhận lớn. Vì còn chấp ngã, cho nên chỗ nào mà con người và động vật còn tái sanh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Mạt Na có mặt. D. Về nhận thức, Mạt Na ăn gu và thể hiện tính phi lượng. Phi lượng là nhận thức sai lầm. Các nhận thức thì bao gồm trực quan và loại si. Trực quan thì có hai loại: trực quan sai và trực quan đúng. Mạt Nga thuộc về trực quan sai. Về suy luận á, thì gồm có diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp, thì Mạt Nga thuộc về tính năng sai lầm. Nhận thức sai thì cũng có hai tình huống: sai do thiếu kiến thức, sai do thành kiến. Sai do thiếu kiến thức có thể bổ sung và điều chỉnh, sai do thành kiến là một sự cố chấp. Ngoài ra đó, nhận thức sai nó còn do ảo giác, tức là bị trục trặc bởi tâm thần, thì nhận thức sai lầm này là khó có khả năng điều chỉnh. Cho đến lúc nào người đó chết đi, tái sanh bởi một con người mới, thì năng lực nhận thức ảo giác hoặc là tâm thần đó mới được kết thúc. E, về tính chất thiện ác, thức Mạt Na thuộc hữu phú vô ký. Hữu phú là bị các pháp nhiễm ô, phiền não, nghiệp chướng, tiêu cực ngăn che, làm trở ngại cho con đường hướng đến thánh đạo và tâm linh. Cho nên cõi tâm chân như, thật tướng vô tướng, chủ nhân ông và bản lai diện mục của mỗi con người đó, bị A-lại-da che phủ. Ta có thể sánh ví sự che phủ này giống như là một cái vần mây đen. Nơi nào nó có hiện hữu thì ánh sáng của mặt trời đó, dầu có chiếu soi nhưng không có tác dụng trực tiếp với các vật nằm ở dưới nó. Có nhiều nơi sự hiện hữu của Mạt Na quá lớn, cho nên tính u ám của nỗi khổ niềm đau đã phủ trùm lên con người. Trầm cảm, mặc cảm, cống cao, ngã mạn đều là các hoạt dụng của Mạt Na, là cho người không thể nào phong quang, sáng lạng, hạnh phúc và bình an được. Vì nó là tên vũ kho, cho nên bản chất nó vẫn là vô ký, nên nó không được quyền chọn là vật dụng gì, kho hàng nào, nó phải theo sự chỉ định của thức A-lại-da thôi. Cho nên nó được gọi là vô ký, tức là trung tính theo các tình huống. Ngay cả trong tình huống ngồi thiền, hành giả đang có nỗ lực chuyển hóa các hạt giống tiêu cực. Nếu chuyển hóa không đúng cách đó, thì hành giả rơi vào trạng thái đè nén tâm lý thôi, bằng phương pháp thay thế sai lầm. Và các hạt giống tiêu cực tạm thời bị ngủ quên thôi, chứ chưa chết đi. Đến lúc nào đó có một chất xúc tác thì các hạt giống đó lại trỗi dậy. Cho nên vô ký trong tình huống này đó không có nghĩa là nó mất hoàn toàn các hoạt dụng thiện và ác. Ba, bốn phiền não bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái, được xem là bạn đồng hành không thể tách rời ở mọi chốn và mọi nơi, mọi thời gian. A, ngã si gọi chung là năng lực nhận thức vô minh, ngu muội đối với bản thân, mê mờ đối với thực tại, thiếu sáng suốt đối với mọi sự vật, không hiểu được nhân quả, không tin kiếp sau, không tin quả báo và cũng không tin các giá trị tích cực mà con người có thể có. Sự si muội này đã làm cho con người sống với mê tín dị đoan, tin hoàng xuyên, tin bậy bạ, không lập trường, không quan điểm, không lý tưởng, dễ bị tác động chi phối. B, ngã kiến được gọi là nhận thức chấp ngã, cho rằng mọi sự hiện được không phải là ngã chính là ngã, cho rằng thân thể hay là tâm này là ngã, cho rằng danh xưng và các mặc định khác trong xã hội là cái tôi, mà trên thực tế chúng chỉ là một tổ hợp, khi hội đủ thì hoạt dụng, khi không hội đủ thì tạm thời ngưng. Giống như một chiếc xe gồm có sườn xe, bánh xe, mái xe, các bồ lon, xăng, dầu, nhớt, hội đủ thì đó được vận hành, còn thiếu một trong các yếu tố quan trọng vừa nêu thì xe vẫn không hoạt động được. Đánh đồng một bộ phận là toàn bộ chiếc xe là một sai lầm lớn. Đánh đồng hoặc thân hoặc tâm là cái tôi cũng là một sai lầm tương tự. Ngoài ra ngã kiến còn bao gồm là cố chấp quan điểm, bảo thủ quan điểm, cho rằng quan điểm triết học của mình, chủ trương chính trị của mình là đỉnh cao của thời đại, là số một, cũng là một sự chấp ngã. Ngoài ra nó còn là giới cấm thủ, tức cho các giới cấm, các giới điều, các tính điều, các phương pháp tu sai lầm là chân lý, là giác ngộ, là giải thoát. Trong tình huống này nó được chia ra là làm năm nhóm loại sau đây. Thứ nhất, thân kiến, tức là chấp vào thân là thường hằng, thân do Thượng Đế tạo ra, người nữ là xương thường của người nam. Thân á là có mặt từ vật chất, thân có mặt từ tâm, đều là thân kiến. Thứ hai là biên kiến, tức là chấp một bên, chấp phiến diện, chấp vào cái gì đó chưa được trọn vẹn. Thứ ba là tà kiến, tức là các nhận thức sai về đạo sống, đạo đức, về đời sau, vân vân. Thứ tư là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ, bao che các quan điểm sai lầm. Thứ năm là giới thủ kiến, tức đồng nghĩa với giới cấm thủ, là giữ gìn các quan điểm cho rằng tu khổ hạnh là con đường giải thoát, tin vào Thượng Đế là con đường giải quyết các nỗi khổ và tìm đau, tin vào thần linh như là nguồn chuyển quản các chất nghiệp và ngành nghề cũng đều là các ngộ nhận đáng tiếc. C, ngã mạn, gồm có hai phân phương diện, sinh và xẹp. Về phương diện sinh đó, thì ngã mạn là thói quen cống cao cho mình là bản lề, là trục xây trong các quan hệ gia đình, xã hội và với thế giới. Mình là quan trọng nhất, còn thiên hạ không ai ra chi hết. Người như thế thì thường là có thói quen so sánh hơn, thua và bằng. Hơn người khác thì cho mình là siêu tuyệt, bằng người khác thì cho mình là hơn, thua người khác thì cho mình là bằng. Lối tư duy so sánh đó sẽ làm cho chúng ta bơm phồng các giá trị ảo vào con người thật của mình, và do đó mình sẽ sống trên ảo giác thôi. Những người được các phương tiện truyền thông bơm phồng đó, lăn xê cái cho mình là như là một cái gì đó ghê gớm. Sau khi con diều lăn xê đó đã hết là hơi bơm, dây nó được bật cắt đứt, thì người đó trở nên là thân tàn ma dại, chìm vào nỗi khổ niềm đau, thậm chí là trầm cảm tự tử. Về phương diện xẹp thì ngã mạn chính là mặc cảm tự ti, mất niềm tin, không tin vào năng lực, không tin vào tiềm năng, không tin vào sự phấn đấu, cho nên chấp nhận số phận an bài. Ai chấp nhận định nghiệp, định mệnh, tập cấp xã hội, cha truyền con nói là những người kẹt vào ti liệt mạng. Ti liệt mạng được sánh ví giống như là một vỏ xe không có hơi, mà chỉ có ruột và bánh. Đang khi cống công cả mạng là một chiếc xe hè mà hơi quá căng, cho nên dẫn đến sự dằn và nổ lốp. Cả hai đều không thể làm cho chiếc xe đi đến đích điểm mà nó cần đến một cách an toàn. D, ngã ái. Đây là một cái tổ hợp phức cảm về tâm lý dẫn đến chấp trước trong các mối quan hệ xã hội. Nó gồm có hai phương diện. Thứ nhất là lòng tự trọng, thứ hai là tự ái. Toàn bộ nền tâm lý học phương Tây nhấn mạnh đến tâm tự trọng và cho rằng nó là cái đặc điểm tích cực của con người. Không phải tự trọng nào cũng là cần thiết. Tự trọng sai lầm là tự sát, tự ái sai lầm là kết liễu bản thân mình sớm hơn. Tu tập theo di thức học của Phật giáo là làm sao chuyển hóa được hai thái độ tự trọng và tự ái. Ta là một con người nhưng không kẹt vào thị phi, hơn thua, thù hằn, trả đũa, thì chúng ta không bị nhân danh tự trọng mà làm các việc không nên làm. Chúng ta cũng không nhân danh tự ái mà làm các việc vi phạm luật pháp và trái với nhân cách. Chúng ta phải thấy rất rõ dòng cảm xúc có thể bị chuông sình và xẹp đi bất cứ lúc nào, cho nên làm chủ nó bằng cách là thực hiện chánh niệm tỉnh thức qua các động tác đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh, thức ngủ, để chúng ta trở thành con người của chính mình. Bất cứ lúc nào mạt na đồng hành với ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, thì tâm của con người bị khuấy đục, dòng ý thức bị tạp nhiễm, hữu tình do đó mà bị khổ đau, luân hồi sinh tử theo đó mà có mặt mà tiếp nối. Bốn, chuyển hóa thức mặt na. Cho đến lúc nào hành giả chứng đắc được quả A-la-hán thì toàn bộ các hạt giống tiêu cực trong kho tàng thức đã hết. Thì dầu có muốn chấp, mạt na cũng không còn cơ hội và chỗ đứng để chấp trước nữa. Cho nên A-la-gia đã được thuần tịnh thì mạt na cũng được thuần tịnh theo. A-la-hán đã được chuyển hết tất cả các pháp chấp, ngã chấp, cầu sinh hay là có điều kiện. Từ đó mạt na đã trở thành là bình đẳng tánh trí. Ở mức độ chứng đắc và nhập vào thiền dược thọ tưởng định thì mọi ý niệm quá và nhận thức phân biệt đã không còn nữa, cho nên A-la-gia đã không còn bị mạt na đeo bám. Trong trường hợp tu xuất thế đạo hay là vô lậu đạo thì hành giả đã không còn hoạt dụng của mạt na. Ở vị thế này đó thì ai chứng được sơ quả A-la-hán trở lên và gọi là bắt thối chuyển thì không còn hoạt dụng chấp trước của mạt na nữa. Mặc dù là thời gian đã hết, tôi cố gắng học thêm cái phần cuối cùng. Ba lớn: ý thức, nguyên văn bờ mà bài kệ 8, 9 và 10 mô tả về hoạt dụng và tính chất của ý thức như sau. Sau khi đã trình bày xong thức năng biến thứ hai, bản chất của năng biến thứ ba là ý thức là gì? Bài tụng nguyên văn như sau: thứ đến là thức năng biến thứ ba có 6 loại khác nhau. Hoạt dụng của thức, hoạt dụng của chúng là nhận thức đối tượng. Tính chất của chúng gồm có thiện, bất thiện và cả hai, tức là trung tính. Nương vào ý thức làm nền tảng, năm thức giác quan theo duyên mà phát huy tác dụng của nó. Có khi thì chúng đồng hành với thức, như là sóng nương vào nước, bóng nương vào hình, âm gian nương vào tiếng. Có khi chúng hoạt động độc lập một mình. Trong các thức giác quan thì ý thức luôn hoạt động, trừ các trường hợp sau đây: sanh về cõi trời vô tưởng, nhập diệt thọ tưởng định, ngủ say không có giấc mơ, và bất tịnh thì chúng tạm ngưng. Sau đó chúng lại tiếp tục hoạt động và hiện hữu. Đó là mô tả bao quát về tính chất của ý thức. Một nhỏ, các ngộ nhận về ý thức. Thành Trí Thức Luận đưa ra các ngộ nhận sau đây: ý thức không phải là bộ não của con người. Mặc dầu hệ thống bộ não là cơ sở đưa vào đó mà ý thức phát huy được các tính năng và hoạt dụng. Chúng ta có thể sánh ví ý thức và bộ não giống như là bóng đèn và dòng điện. Con chuột, tăng phô, bóng đèn, dây điện, công tắc là những điều kiện cần vào đủ với động tác bật và mở, thì luồng điện sẽ dẫn đến hoạt dụng phát quang. Ánh sáng quang học bắt đầu được chiếu soi trong căn phòng theo mục đích sử dụng dân sự của con người. Khi một trong các yếu tố vừa nêu bị hư, dòng điện không vì thế mà bị mất. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, nhưng tính năng phát quang của dòng điện là không hiện hữu thôi. Cũng tương tự như thế, ý thức nương vào các dây thần kinh trong bộ não, thần kinh trung ương tác động với thần kinh ngoại biên, cảm giác và tứ chi, dẫn đến các phản ứng nhận thức khác nhau. Cho nên sau khi con người qua đời, ý thức đã ngưng hoạt động do não ngưng hoạt động thì A-la-gia vẫn tiếp tục hiện hữu thôi, vì nó chỉ mượn não như một công cụ, chứ não không phải là cái cơ quan để sanh ra ý thức. Các nhà duy vật học á, thì bị kẹt vào chỗ này. Họ cho rằng là vật chất là nguồn gốc của ý thức, vì vật chất bao gồm bộ não, mà não bao gồm các hệ thần kinh, và các thần kinh thì tạo ra cái nhận thức, cho nên họ đánh giá tâm thức có mặt từ vật chất là một sai lầm lớn. Có bộ não tốt thì hoạt động ý thức được tốt, phản ứng của ý thức sẽ được chuẩn xác. Một bộ não bị trục trặc như tâm thần thì mọi hoạt động nhận thức là có vấn đề. Thức khác với các trung tâm phân phối sáu giác quan: nương vào mắt thì thấy, nương vào tai thì nghe. Mắt không chịu ngủ thì phải uống thuốc ngủ. Năm thức đều nương vào ý mà hoạt động. Như vậy ý thức được xem là cơ quan chỉ đạo. Còn bản thân của các thức giác quan đó là không có cái phản ứng nhận thức, mà ý thức phải đi kèm để tạo ra các nhận thức thôi. Nếu không có ý thức, con mắt nhìn mà vẫn không thấy, lỗ tai nghe mà vẫn không có âm thanh, mũi vẫn ngửi mà không nghe mùi, lưỡi vẫn nếm mà không có vị. Đây là hiện tượng mà chúng ta dễ nhìn thấy, dễ cảm nhận trong cuộc đời. Nói cách khác là các giác quan không có hoạt dụng ngoài cái sự đồng hành của ý thức với cái chủ đích nhất định nào đó.